Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1250 ngày 26 tháng 10 năm 2023, ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật giá số 16/2023. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phan Thị Bích Hạnh ở huyện Hoài Ân, ông Đào Bá Giang ở huyện Tây Sơn và bà Nguyễn Thị Châu ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phan Thị Bích Hạnh ở huyện Hoài Ân hỏi, trường hợp bị tai nạn lao động cần điều kiện gì để được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và mức hỗ trợ thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 12 Nghị định 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quy định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi bệnh nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc sau đây. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện như sau. Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động, nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều 55 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc như sau. Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 điều 38 của luật này, nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. Khoản 8 điều 38 Luật Vệ sinh An toàn lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc. Như vậy, muốn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thì người lao động phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định trên. Mức hỗ trợ không quá 50% học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.
Ông Đào Bá Giang ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp viên chức được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có được miễn gọi nhập ngũ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 5 thông tư 148 ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng quy định về miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an, nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Khoảng 3 điều 5 thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng quy định, trường hợp được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Như vậy, nếu viên chức được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên thì được miễn gọi nhập ngũ. Trường hợp được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.
Bà Nguyễn Thị Châu ở thị xã An Nhơn hỏi, trường hợp kê khai bố mẹ làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. khoản 3, khoản 4 Nghị định 65 ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về giảm trừ gia cảnh cụ thể. Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng quy định tại khoản một điều này sau đây. Con, bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng dưới 18 tuổi. Con, bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Con, bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại khoản 4 điều này. Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại khoản 4 điều này bao gồm vợ hoặc chồng của người nộp thuế, cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng của người nộp thuế, cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Như vậy, muốn kê khai bố mẹ làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân thì phải thuộc đối tượng giảm trừ theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1250 ngày 26 tháng 10 năm 2023 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật giá số 16 năm 2023. Theo kế hoạch, trong năm 2023 và năm 2024 sẽ tổ chức tuyên truyền phổ biến tập huấn nội dung của luật đến các đối tượng bằng các hình thức phù hợp. Bộ Tài chính chủ trì tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến tập huấn nội dung của luật giá cho các bộ ngành địa phương, cơ quan tổ chức và doanh nghiệp thẩm định giá, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền luật bằng các hình thức khác như đăng tải luật và tài liệu tuyên truyền phổ biến luật trên cổng trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí, tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi thường xuyên các nội dung mới của luật. Bộ Tài chính biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến tập huấn luật, chủ động đẩy nhanh tiến độ dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện để tổ chức tuyên truyền, phổ biến lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan đối tượng thi hành luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tổ chức ở Trung ương, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền phổ biến luật đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan đơn vị bằng các hình thức phù hợp. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên hội viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ danh mục các văn bản và luật giá để tổ chức thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ kết quả rà soát chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm các văn bản có hiệu lực đồng thời với luật. Trong đó, đối với những hàng hóa dịch vụ mới được bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ có thay đổi thẩm quyền, hình thức định giá cần chủ động trong việc lập phương án giá, thẩm định phương án giá để có căn cứ ban hành các văn bản quyết định giá kịp thời, bảo đảm chất lượng. Trên cơ sở kết quả thực hiện, các bộ ngành địa phương có báo cáo tổng hợp kèm danh mục các văn bản gửi Bộ Tài chính trước ngày 5 tháng 5 năm 2024. Theo kế hoạch, sẽ xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật giá. Đồng thời, củng cố kiện toàn đội ngũ thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá và hội đồng thẩm định giá để đáp ứng các quy định về hoạt động thẩm định giá tại luật giá, nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và hoạt động thẩm định giá của nhà nước. tập trung từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 và các năm tiếp theo, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đáp ứng yêu cầu khi tham gia hội đồng thẩm định giá tại các bộ ngành địa phương theo quy định tại mục 3 chương 6 luật giá, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thẩm định giá nhà nước tại cơ quan đơn vị khi phát sinh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức đánh giá về nhu cầu thực hiện thẩm định giá nhà nước tại cơ quan đơn vị, rà soát năng lực chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về thẩm định giá nhà nước. Bộ Tài chính chủ động hoặc phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng về thẩm định giá nhà nước theo chức năng nhiệm vụ và quy định pháp luật. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát củng cố kiện toàn và chuẩn bị các điều kiện cho việc bảo đảm thực hiện tốt quy định về công khai thông tin về giá, thẩm định giá, quy định tại Điều 6 luật giá. Bộ Tài chính chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm bảo đảm việc tiếp nhận cập nhật công khai thông tin về giá theo quy định hiện hành và quy định tại luật giá năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng trên sân dù sợ đào và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng bao vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.